Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay Chủ nhật, mùng 6 tháng 8, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc về đề tài Giáo hội có nghi thức đính hôn không? Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này nói về việc đọc hiểu tôn giáo và thần học các vật tạ ơn Ex Voto. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, Tòa Thánh kêu gọi tôn trọng nhân quyền, tự do, hiến pháp hiện hành và ngưng quốc hội lập hiến mới bầu lên để thay đổi hiến pháp quốc gia. Trong thông cáo công bố hôm mùng 4 tháng 8 với giọng mạnh mẽ khác thường, Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh khẳng định rằng, Tòa Thánh tái bày tỏ quan tâm sâu xa vì tình trạng cực đoan hóa và trầm trọng hóa cuộc khủng hoảng tại Cộng hòa Venezuela làm gia tăng số người chết, bị thương và bị tù. Đức Thánh Cha trực tiếp và qua Phủ Quốc Vụ Khanh theo dõi sát tình trạng này với những biến chuyển về mặt nhân đạo, xã hội, chính trị, kinh tế, và cả về mặt tinh thần, và Ngài liên tục cầu nguyện cho đất nước Venezuela cùng với tất cả mọi người dân nước này, đồng thời mời gọi các tín hữu trên toàn thế giới cầu nguyện sốt sắng cho ý nguyện đó. Tòa Thánh cũng xin tất cả các tác nhân chính trị, và đặc biệt là chính phủ Venezuela, hãy bảo đảm sự tôn trọng hoàn toàn các quyền con người và các quyền tự do cơ bản, cũng như hiến pháp hiện hành. Cần tránh hoặc hãy ngưng những sáng kiến đang tiến hành như hiến pháp mới, thay vì tạo điều kiện cho hòa giải và hòa bình, thì lại càng nuôi dưỡng bầu không khí căng thẳng và đụng độ, làm tổn hại đến tương lai. Cần tạo những điều kiện để có một giải pháp thương thuyết phù hợp với những đường hướng được trình bày trong thư của Phủ Quốc Vụ Khanh ngày 1 tháng 12 năm 2016, để ý đến những đau khổ trầm trọng của dân chúng vì những khó khăn trong việc kiếm lương thực và thuốc men và vì thiếu an ninh. Sau cùng, Tòa Thánh tha thiết kêu gọi toàn thể xã hội hãy tránh mọi hình thức bạo động, đặc biệt Tòa Thánh kêu gọi các lực lượng an ninh hãy tránh dùng võ lực thái quá và không tương ứng.
Trong thời gian qua, hàng giáo phẩm Công giáo Venezuela nhiều lần lên tiếng tố giác việc Tổng thống Maduro thiết lập quốc hội lập hiến như toan tính củng cố chủ trương độc tài của ông theo kiểu Cuba. Mặc dù có lời kêu gọi của Tòa Thánh và sự tẩy chay của phe đối lập ở Venezuela, quốc hội lập hiến đã nhóm khóa họp đầu tiên hôm 4 tháng 8 với 538 thành viên, và do bà Dancy Rodriguez, 47 tuổi, cựu ngoại trưởng, và là người rất trung thành với Tổng thống Maduro làm chủ tịch. Khóa họp đầu tiên diễn ra trong lúc bên ngoài dân chúng biểu tình phản đối mạnh mẽ. Tình hình rất căng thẳng, và người ta sợ rằng Venezuela sẽ lâm vào tình trạng nội chiến.
Hồng Kông, trong 8 năm gần đây có khoảng 60.000 người, trong đó một nửa là người lớn, đã được rửa tội tại giáo phận Hồng Kông sau thời gian dự tòng kéo dài ít nhất 18 tháng. Đức Hồng Y Doan Thang Hán, nguyên giám mục Hồng Kông, cho biết như trên trong lá thư từ giã giáo phận công bố hôm mùng 4 tháng 8 vừa qua. Với số người rửa tội vừa nói, giáo phận Hồng Kông hiện có gần 600.000 tín hữu công giáo trên tổng số 7.400.000 người dân tại lãnh thổ này. Trong số các tín hữu, có nhiều người không phải là người Hoa. Vì thế, phần lớn các giáo xứ tại đây mỗi Chúa Nhật đều có ít nhất là một thánh lễ bằng tiếng Anh hoặc bằng một tiếng ngoại quốc. Đức Hồng Y Thang Hán cho biết sau khi về hưu, Ngài tiếp tục dấn thân trong việc nghiên cứu tại Trung tâm Thánh Linh, đồng thời khuyến khích Tòa Thánh tiếp tục thăng tiến cuộc đối thoại giữa Trung Quốc và Tòa Thánh, theo tinh thần Công đồng Chung Vatican II.
Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, kêu gọi các linh mục noi gương Thánh Gioan Maria Vianney luôn quan tâm đào sâu đến đời sống nội tâm. Hôm 4 tháng 8 vừa qua, nhân lễ kính thánh Vianney, cha xã họ Ax. Đức Hồng Y Filoni đã đến hành hương tại đền thánh kính thánh nhân tại Ax và đã cử hành thánh lễ với các linh mục. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo đặc biệt nhấn mạnh sự kiện trong đời sống linh mục của mình, cha xã họ Ax, thánh Vianney, không bao giờ lơ là trong đời sống thiêng liêng của một tín hữu Kitô tốt. Ngài biết rõ rằng, để là một linh mục tốt, trước tiên cần sống và bước đi trong ân thánh hóa, và kiến tạo cho mình một căn nhà có bốn trụ cột vững chắc, đó là khiêm nhường, thanh bần, vân phục và khiết tịnh. Đức Hồng Y Filoni nhận xét rằng, các nhân đức ấy luôn là bạn đồng hành của thánh nhân trong cuộc sống. Ngài đối thoại với các nhân đức ấy và để cho mình được giúp đỡ trong hành trình dài suốt 73 năm. Không bao giờ thiếu tình bạn và sự đồng hành của bốn nhân đức vừa nói. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo nói thêm rằng, tình bạn với Chúa Giêsu, hiền lành và khiêm nhường trong lòng, là một chiều kích liên lỉ trong trọn cuộc sống của Ngài. Từ giáo huấn của Chúa Kitô, thánh nhân rút ra được những bài học và những soi sáng cho cuộc sống suốt 40 năm trong sứ vụ linh mục như cha sở làng Ax. Kinh nguyện của thánh nhân thật đơn sơ và sâu xa, cũng như lòng kính mến con thảo trọn vẹn đối với Đức Mẹ Maria.
Roma, từ cuối tháng 7 vừa qua, một tỉnh dòng tên mới đã được thành lập với danh hiệu là tỉnh dòng Tây Âu Pháp Thoại, quy tụ 532 tu sĩ dòng tên, trong số này có 40 người đang ở trong giai đoạn đào tạo. Tỉnh dòng mới quy tụ 42 cộng đoàn tại 5 nước là Pháp, Bỉ, Luxembourg, Hy Lạp và đảo Moris trong Ấn Độ Dương. Việc chính thức thành lập tỉnh dòng mới được cử hành tại Namur bên Bỉ trong Đại hội Gia đình Ignacio từ thứ Bảy 29 đến thứ Hai 31 tháng 7 vừa qua, với sự hiện diện của cha bề trên tổng quyền Arturo Sosa, người Venezuela. Tỉnh dòng mới nhận Thánh Pierre Favre, người Pháp, làm bổn mạng. Thánh nhân là một trong số các bạn đầu tiên của Thánh Tổ phụ Ignacio Loyola, đã đi truyền giáo tại các nước Âu Châu và được Đức Thánh Cha Francisco phong hiển thánh theo thể thức đặc biệt hồi tháng 12 năm 2013. Bề trên đầu tiên của tỉnh dòng mới là cha François Burdett, được bề trên tổng quyền bổ nhiệm hồi tháng 11 năm ngoái, đã chính thức nhậm chức ngày 30 tháng 7 vừa qua tại Namur, và vị phụ tá giám tỉnh là cha Thierry Doppenstein. Mặt khác, hồi đầu tháng 7 vừa qua, một tỉnh dòng tên mới, tên là tỉnh Âu Châu Địa Trung Hải, cũng đã được chính thức thành lập và bao gồm Italia, Albania và Malta với 520 tu sĩ. Thánh lễ khai mạc được cha bề trên tổng quyền Arturo Sosa chủ sự chiều ngày 1 tháng 7 tại nhà thờ Chúa Giêsu ở Roma, điều khiển khoảng 70 hiệp hội và các công trình khác nhau.
Quý vị đã nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề Mở cửa đón Chúa, tứ quyết trình bày.
Lần kia, trong một làng quê vùng đồng bằng nọ, người con trai lên vùng núi để làm ăn. Sau một thời gian, chàng trai quen thân với cô gái trên chốn cao sơn ấy. Hai người có tình cảm với nhau, rồi yêu nhau. Ngày ấy rồi cũng đến, cái ngày mà anh chàng dẫn cô nàng về ra mắt bố mẹ mình. Gia đình anh rất tốt, nhưng vốn là người dân tộc Kinh, sống nơi đồng bằng và cũng chẳng mấy khi đi ra ngoài xóm làng mình. Bố mẹ anh đã quen với những phong tục nề nếp của xóm làng, của quê hương. Cô người yêu của anh là một người dân tộc thiểu số vùng cao. Cô rất thông minh, tốt lành, dễ thương và xinh đẹp. Nhưng khổ nỗi, đây là lần đầu tiên cô đến với một ngôi làng toàn là người Kinh. Thực lòng, cô chỉ biết cách giao tiếp, nói năng hành xử như ở làng quê cô, chứ cô đâu biết những phong tục lề thói của nhà người yêu. Vì quả thật, sống nơi núi cao và sống nơi đồng bằng thật khác nhau nhiều lắm. Vì quả thật, sống nơi dân tộc của cô và sống giữa người Kinh cũng khác nhau quá nhiều. Dù tiếng Việt là tiếng phổ thông của cả nước, nhưng đó đâu phải là tiếng của dân tộc cô. Thế nên, làm sao cô có thể văn hay nói khéo như chính người Kinh. Thế là, dưới ánh mắt của bố mẹ anh, cô bị đánh giá là vụng về trong giao tiếp hành xử. Cô bị coi là không biết ăn nói cho phải phép, tế nhị, vân vân. Kết quả là cô bị mất điểm trong thang đánh giá của bố mẹ anh. Bố mẹ anh đi đến kết luận là không chấp nhận người con dâu tương lai như thế. Anh nghe theo bố mẹ, không phải vì hết thương yêu cô, nhưng là vì thấy một tương lai thực sự mịt mù. Vì nếu cô trở thành vợ của anh, cô sẽ về sống với anh và gia đình, với xóm làng anh, và anh có thể tưởng tượng ra được rằng cô sẽ phải chịu đau khổ nhiều tới mức nào. Thế là vì thương cô nên anh đành chấp nhận dừng cuộc tình tại đây. Chẳng biết cô có hiểu lòng anh hay không, nhưng biết chắc rằng cô cũng đau khổ lắm. Cô khóc, cô chỉ còn biết nói với anh rằng, lần sau khi đã thương ai thật lòng thì hãy nói rằng thương, còn nếu lòng mình chưa ưng thì đừng có nói, vì nói xong mà không thật lòng thì làm đau lòng người khác nhiều lắm. Thế đó, đều là những con người tốt lành chất phác và chân thành mà lại không đến được với nhau. Sự khác biệt về ngôn ngữ, phong tục tập quán, lối sống, vừa góp phần định hình con người, vừa là yếu tố có thể vô tình ngăn cách con người. Chỉ một câu chuyện nhỏ như thế cũng đủ giúp con nhận ra rằng, để có thể mở lòng, mở cánh cửa tâm hồn cho Chúa thì quả thật không dễ. Nói đến Chúa, nhiều người khó hình dung, nhưng cứ thử nghĩ đến những người thân quen và tốt lành sống xung quanh mình, nghĩ về những điều đồng thuận, những điều khác biệt, để thấy sự cởi mở chân thành và cuộc gặp gỡ thật sự vừa rất cụ thể, vừa rất khó thực hiện. Người ta có thể cười nói chào hỏi, nhưng sự thường, đó chỉ là những nghi thức mang tính quy ước, mang tính xã giao mà thôi. Thử hỏi, thực sự trong những cuộc chào hỏi gặp gỡ ấy, người ta tin tưởng nhau bao nhiêu phần trăm? Nếu ai cái gì cũng tin thì thật là khờ khạo quá. Nếu ai mà cái gì cũng không tin thì thật là khô cứng quá. Nếu ai mà cái gì cũng tin theo kiểu có lợi cho mình thì thật là gian manh quá. Đó là câu chuyện thực tế phức tạp của sự cởi mở chân thành. Ví như mình muốn chân thành với người ta mà nhận thấy người ta đã không chấp nhận lại còn giễu cợt thì quả là tổn thương quá sức. Ví như mình nhận thấy người ta muốn chân thành cởi mở với mình nhưng mình cảm thấy không tự nhiên và không sẵn sàng đón nhận. Ví như hai bên muốn cởi mở chân thành nhưng lại thường xuyên nhầm lẫn và hiểu sai nhau, vân vân. Đó là những con người cụ thể xung quanh. Còn tương quan với Chúa, có lẽ còn khó và mầu nhiệm hơn nữa. Có khi mình nói hết và không để cho Chúa nói. Có khi đến lúc Chúa bắt đầu nói cho mình nhiều điều thì mình đã ngủ gật và chìm sâu trong giấc mơ. Có khi Chúa nói rằng, một ngày con hãy dành cho ta 5 phút thôi, ta sẽ nói cho con về ta và về những gì quan trọng cần thiết cho con. Thế nhưng, con thường gạt đi và nói rằng mình quá bận rộn. Mà kỳ thực, người ta bận vui chơi nhiều hơn là bận làm việc. Lạy Chúa, xin cho con nhận thấy trong lòng con có góc tối nào mà con đang muốn giấu giếm, không muốn cho Chúa biết. Xin cho con nhận thấy trong lòng con có cánh cửa nào con đang đóng sầm lại trước những người thân yêu. Xin cho con biết can đảm để cho ánh sáng của Chúa soi vào góc khuất trong cõi lòng con. Xin cho con biết dũng cảm mở cánh cửa ra để bước tới gặp gỡ những người thân yêu. Con biết là khó lắm, nhưng xin cho con dám thực hiện từng bước nhỏ cụ thể, từng bước một, từng bước một. Xin ban cho con đủ ơn kiên vững để thực hiện những điều bé nhỏ nhưng vô cùng quan trọng ấy. Amen.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh xin gửi đến quý vị một giải đáp thắc mắc. Thank you.
Thưa quý vị thính giả, kế hoạch mục vụ của Hội đồng Giám mục năm 2017 là chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân. Ngoài các lớp giáo lý, giáo hội có nghi thức phụng vụ nào dành cho các người trẻ sắp kết hôn không? Nói cách khác, phụng vụ có nghi thức đính hôn không? Linh mục Phan Tấn Thành trả lời.
Nếu nhìn lại lịch sử, thì phải nói rằng giáo hội không những là không có nghi thức đính hôn, mà cũng chẳng có nghi thức kết hôn nữa. Vào những thế kỷ đầu tiên, giáo hội chấp nhận phong tục kết hôn của các dân tộc. Mãi về sau, phụng vụ mới đặt ra một nghi thức riêng, tuy vẫn duy trì sự đa dạng của nó. Chúng ta hãy lùi lại dòng thời gian thì sẽ rõ. Theo như lá thư gửi cho ông Điêu Nhê Tô thế kỷ thứ hai, các Kitô hữu cưới hỏi giống như các dân tộc khác. Vào thời đó, đa số các Kitô hữu sống tại ba vùng văn hóa là Do Thái, Hy Lạp, Roma. Các tục lệ của họ để lại ảnh hưởng sâu xa tới truyền thống Kitô giáo sau này. Đối với người Do Thái, việc kết hôn diễn ra hai trạng chính. Trạng thứ nhất gọi là đàm phán hôn nhân giữa hai gia trưởng. Có muốn kết hôn không? Của hội muốn là bao nhiêu? Trạng thứ hai là rước dâu về nhà chồng với nhiều nghi thức mang tính tôn giáo như là kinh nguyện, lời chúc lành về phía nhà gái trước khi rời gia đình và về khi tới nhà chồng. Đối với người Hy Lạp, việc kết hôn cũng gồm có hai trạng. Trạng thứ nhất gọi là lễ hỏi giữa chàng rể với bố của cô dâu. Bố đồng ý gả con cho cậu và cậu hứa đưa vợ về nhà mình. Trạng thứ hai gọi là lễ cưới, bố vợ trao con gái cho chàng rể rước dâu về nhà mình. Với nhiều nghi thức gồm có tế lễ các thần, tiệc tùng, đội chủ thiên. Đối với người Roma, người ta phân biệt hai nghi thức. Lễ hỏi Sponsaria kết thúc với việc trao đổi quà tặng, chàng rể trao nhẫn cho cô dâu như làm bảo chứng. Rồi sau đó là lễ cưới Nuptia mang tính lễ hội, khởi đầu với việc cúng tế ở nhà vợ rồi ăn tiệc, kế đó mới đưa dâu về nhà chồng. Tuy nhiên, pháp luật Roma chú trọng tới sự trao đổi thỏa thuận, nghĩa là bày tỏ ý muốn kết hôn như là yếu tố cấu tạo hôn nhân. Cái ý định này được biểu lộ qua các cử chỉ lễ nghi. Các Kitô hữu cũng giữ những phong tục đó, ngoại trừ những gì mang tính mê tín dị đoan. Trước thế kỷ thứ 4, không có chứng tích gì về một nghi thức đặc biệt của các Kitô hữu. Người ta có thể suy đoán rằng có một lời cầu nguyện chúc lành, giống như mẫu của sách Tobia trong Cựu Ước, nhưng mà không hẳn là do linh mục cử hành tại nhà thờ, mà chỉ do gia trưởng ở tại nhà riêng. Đến cuối thế kỷ thứ 4, người ta có những chứng tích về việc chúc phúc cho đôi tân hôn và đội khăn về la sữa. Mặt khác, người ta cũng nói tới những nghi thức cử hành vào lễ hỏi và lễ cưới. Tuy rằng, theo dòng thời gian, cả hai buổi cử hành đó dần dần được nhập là một. Lễ hỏi thì cử hành tại tư gia, cũng có việc trao nhẫn tặng quà. Còn lễ cưới thì cử hành tại nhà thờ, cũng có thánh lễ, việc đội khăn cho cô dâu và lời chúc lành. Để làm sáng tỏ vấn đề, thiết tưởng nên phân biệt truyền thống Đông Phương và truyền thống Tây Phương.
Thưa cha, tại sao phải phân biệt ạ?
Dĩ nhiên là khi nói tới truyền thống Đông Phương, thì chúng ta hiểu về các giáo hội ở mặt đông của đế quốc Roma, chứ không phải là hiểu về Á Châu ngày nay. Các giáo hội này bao gồm nhiều nghi điển, và họ phân biệt giữa lễ hỏi, đính hôn và lễ cưới. Cho tới thế kỷ thứ 7, trong lễ hỏi, người nam trao cho người nữ một món quà, một số tiền, chiếc nhẫn, nhưng mà ít khi bên nữ trao lại. Việc trao quà kèm theo việc hai bên nắm tay nhau và trao đổi kết hôn. Lễ đính hôn mang theo hậu quả pháp lý. Kẻ nào từ hôn sẽ bị chế tài như là ly dị. Trên thế kỷ thứ 8, không có sự chúc lành của linh mục ở trong lễ hội. Dần dần, việc chúc lành trở thành yếu tố chính của lễ đính hôn. Theo tập tục Hy Lạp, lễ cưới mang tính lễ hội nhộn nhịp. Các thân nhân bạn hữu đến nhà cô dâu ăn tiệc vào bữa tối. Chàng rể được rước tới đây để dự tiệc. Và cuối bữa thì bố của cô dâu đội chủ thiên lên đầu chú rể. Khi tàn tiệc, cô dâu được đưa về nhà chồng. Khỏi nói ai cũng đoán được, những buổi tiệc tùng như vậy kéo theo nhiều trò. Vì thế, nhiều công đồng địa phương cấm cử hành đám cưới ở trong mùa chay. và giáo hội cũng muốn thánh hóa các tục lệ dân gian bằng cách dành những đội chịu thiên cho các giám mục và linh mục và mặc cho nó một ý nghĩa tối đa. Cái vòng hoa tượng trưng sự chiến thắng dục tình trong hôn nhân. Nhân dân ở bên Đông Phương, cái việc đội chịu thiên có nghĩa là kết hôn. Nhưng mà với dòng thời gian thì hai lễ nghi hỏi và cưới được nhập là một. Các nghi thức đội chịu thiên, trao nhẫn chúc lành được đưa vào nghi thức hôn nhân và được cử hành ở trong thánh lễ. Dù nói thế nào đi nữa, theo thần học ở bên Đông Phương, chủ sự của bí tích hôn phối là tư tế chứ không phải là đôi hôn nhân. Vị tư tế chúc lành cho đôi hôn nhân, xin thánh linh thánh hiến hôn nhân của đôi nam nữ.
Còn các giáo hội bên Tây Phương thì sao thưa cha?
Tây Phương cũng có nhiều nghi điển, nhưng mà nổi bật nhất là nghi điển Roma. Do ảnh hưởng của luật Roma, người ta quan niệm rằng yếu tố cấu thành hôn nhân là sự thỏa thuận của đôi vợ chồng. Vì thế, trọng tâm đặt vào lúc trao đổi sự ưng thuận, nghĩa là vào lúc cưới. Còn các lễ nghi khác, chẳng hạn như là việc hứa hôn, lễ hỏi không quan trọng. Từ thời Trung Cổ, nghi lễ hôn phối được mô tả trong sách giáo chủ Roma như sau. Đôi tân hôn cùng với cha mẹ đến trước mặt giám mục hoặc linh mục. Vị chủ sự hỏi cho biết có ngăn trở nào không? Nếu không có ngăn trở, chủ sự hỏi ông bố vợ có muốn nhường quyền phụ hệ cho người chồng hay không? Sau khi nhận được trả lời là có, thì chủ sự yêu cầu đôi bên trao đổi sự thỏa thuận. Chủ tế là phép nhẫn, với đứa chàng rể lần lượt xỏ vào ba ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa của cô dâu và nói, bằng chiếc nhẫn này, anh cưới em, nhân danh cha và con và thánh thần. Amen. Tiếp đến là những lời cầu nguyện và lời chúc lành cho đôi tân hôn. Không thể nói đến việc trao tay cho nhau hay là đội chịu thiên. Với cuộc cải cách sau công đồng Trento, nghi thức còn trở thành đơn giản hơn nữa. Theo sách nghi thức Roma của giáo hoàng Phao Đô thứ năm năm 1614, vào đầu lễ linh mục hỏi đôi bạn, anh có muốn nhận chị làm vợ theo nghi thức của mẹ giáo hội không? Và chị có muốn nhận anh làm chồng theo nghi thức của mẹ giáo hội không? Sau khi đôi bên trả lời thỏa thuận có, linh mục mời đôi bạn nắm tay nhau và nói, tôi kết hợp các bạn thành vợ chồng, nhân danh cha và con và thánh thần. Amen. Đến đó, linh mục làm phép nhẫn của vợ, rồi trao cho chồng để chàng xỏ vào tay vợ. Đang khi đó, linh mục đọc đốt thánh giá và nói, nhân danh cha và con và thánh thần. Amen. Nghi thức kết thúc với một lời nguyện. Tuy nhiên, cái điều quan trọng cần lưu ý là bên các giáo hội Latin, chủ sự biết hôn nhân là đôi vợ chồng. Linh mục chỉ giữ vai trò chứng hôn mà thôi. Và điều này càng được bộc lộ rõ ràng hơn nữa trong nghi thức được ban hành sau công đồng Vaticano II. Chính đôi vợ chồng bày tỏ ước muốn kết hôn, chứ không chỉ trả lời câu hỏi của linh mục chứng hôn. Cũng theo nghi thức mới này, đôi vợ chồng trao nhẫn cho nhau. Trước đây chỉ có chồng xỏ nhẫn cho vợ. Nên biết là thời xưa, việc trao nhẫn diễn ra và lễ hỏi như là bảo chứng kết hôn, mãi đến thời Trung Cổ mới được đưa vào lễ cưới.
Nói thế có nghĩa là phụng vụ chỉ có nghi thức kết hôn chứ không có nghi thức hứa hôn phải không ạ?
Cần phải phân biệt. Dưới khía cạnh pháp lý thì bộ phụng tự chỉ ban hành nghi thức hôn nhân bắt buộc phải tuân theo trong toàn thể các giáo hội Latin. Dĩ nhiên là có thể du nhập một vài yếu tố của văn hóa địa phương. Còn về nghi thức hứa hôn thì điều 1062 của Bộ Giáo luật dành cho mỗi hội đồng giáo mục quy định về cách thức cử hành dựa theo phong tục và luật lệ của địa phương. Xét về công hiệu pháp lý, việc hứa hôn không phát sinh nghĩa vụ buộc phải tiến tới hôn nhân. Tuy vậy, trong sách Các nghi thức chúc lành De Benedictionibus, giáo bộ phụng tự ban hành năm 1988, nghĩa là cách đây gần 30 năm rồi mà chưa được dịch ra tiếng Việt, có dự trù nghi thức chúc lành cho đôi đính hôn. Ở lời mở đầu có nói rằng, việc hứa hôn của đôi bạn trẻ Kitô giáo là cơ hội đặc biệt để hai gia đình tổ chức buổi lễ này cùng với lời nguyện và nghi thức riêng để nhờ Chúa chúc lành điều mà họ đã khởi sự có thể được kết thúc mỹ mãn. Khi buổi lễ kính hôn được cử hành trong phạm vi gia đình, thì một người đại diện gia đình chủ sự nghi thức. Nếu có tư tế hay phó tế hiện diện, thì việc chủ sự nghi thức nên dành cho vị ấy. Nhưng phải nói cho mọi người hiện diện biết đây không phải là buổi cử hành hôn phối. Nghi thức diễn ra trong khung cảnh của buổi cử hành lời Chúa. Có thể chọn một trong ba bài được đề nghị, hoặc là tin mừng theo Thánh Gioan chương 15 câu 9-12. Đây là giới răn của Thầy, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em. Hoặc là thư thứ nhất người Côrintô chương 13 câu 4-13. Đức mến thì tha thứ, tin tưởng, hy vọng, chịu đựng tất cả. Tiếp theo bài đọc Kinh Thánh là những ý chỉ cầu nguyện cho các gia đình. Kế đó, tùy theo phong tục địa phương, trước khi đọc lời nguyện chúc lành, đôi đính hôn sẽ thể hiện một vài dấu hiệu về lời giao kết với nhau, ví dụ như là ký giao ước hay là trao nhẫn hoặc trao quả cho nhau. Trọng tâm của buổi lễ là lời chúc lành của vị chủ sự, có thể là tư tế, phó tế hoặc giáo dân như thế này. Lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa vì kế hoạch cao cả của Chúa đã dẫn đưa con cái Chúa là anh A và chị B đến với nhau trong yêu thương. Xin hãy củng cố ý định của anh chị, ngõ hầu trong sự tin tưởng lẫn nhau và sẵn sàng làm theo ý Chúa. Họ tiến tới bí tích hôn phối. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Và nghi thức kết thúc bằng lời chúc lành. Nguyện xin bình an và tình thương của Thiên Chúa tiếp tục ở lại với anh chị em, hướng dẫn bước đường anh chị em và củng cố tâm hồn anh chị em trong tình yêu của Ngài bây giờ và mãi mãi. Trên đây là một mô hình mang tính hướng dẫn và không ai cấm thêm những chi tiết khác, chẳng hạn như là những bài thánh ca, lời nguyện, vân vân.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một Mẹ Maria nói về việc đọc hiểu tôn giáo và thần học các vật tạ ơn ex voto.
Kính thưa quý vị thính giả, khi tìm hiểu ý nghĩa các vật tạ ơn ex voto tại các đền thánh, đặc biệt là các trung tâm thánh mẫu, chúng ta có thể ghi nhận các khía cạnh nghệ thuật, lịch sử, văn hóa và việc giải thích xã hội học, nhưng cũng có việc đọc hiểu chúng trên bình diện tôn giáo và thần học nữa. Một hiện tượng tôn giáo sẽ không bao giờ được vén mở cho thấy như nó là, trừ khi được phân tích trong mô thức riêng của nó, nghĩa là dựa trên các tiêu chuẩn tôn giáo. Muốn miêu tả một hiện tượng kiểu này qua các khoa học sinh lý, tâm lý, xã hội, kinh tế, ngôn ngữ, nghệ thuật, vân vân, có nghĩa là phản bội nó để vượt thoát kiểu nó sở hữu duy nhất và không thể giản lược được là sự thánh thiêng. Điều học giả Mircea Eliade khẳng định trên đây về hiện tượng tôn giáo nói chung xem ra cũng có thể áp dụng cho các vật tạ ơn ex voto như là các kiểu diễn tả tính cách tôn giáo và lòng đạo đức bình dân. Tuy không khước từ sự đồng hiện diện của các khía cạnh hay các đường nét vừa kể trên đây, sẽ là lệch lạc một kiểu đọc hiểu chúng bên ngoài lăng kính tôn giáo, trong đó chúng được liệt kê và từ đó chúng rút tỉa ra ý nghĩa. Các vật tạ ơn, dù là dụng cụ hay các tranh vẽ, đều là kiểu diễn tả thị giác của lời khẩn nài và của lời tạ ơn, và một cách nền tảng hơn nữa, chúng diễn tả việc công khai xác nhận lời khấn hứa đã làm qua các kiểu nói như lời khấn hứa đã làm, ơn thánh đã nhận được, vì ơn đã nhận, hay các câu tương tự. Ngày nay chúng là điều được chấp nhận dễ dàng, không gây thắc mắc. Có lẽ chúng ta có thể nhận ra vài khác biệt trong việc biểu lộ lòng biết ơn giữa các vật tạ ơn ex voto như là dụng cụ và các bảng viết lời tạ ơn. Các dụng cụ tạ ơn như các vòng đeo cổ, nhẫn, vòng đeo tai bằng vàng và các vật dụng quý giá khác là kiểu tạ ơn và xác nhận phép lạ đã xảy ra. Nhưng chúng cũng diễn tả một loại phân chia đồng đều, nhằm tái lập sự quân bình cộng đoàn giữa việc có và cho. Các vật tạ ơn gồm mũ quân đội, đạn, súng và các vật dụng tương tự khác có giá trị làm chứng cho sự can thiệp lạ lùng. Điều này cũng có giá trị đối với các vật tạ ơn ex voto rất thường thấy trong các đền thánh, hoặc bằng kim loại hay bằng nhựa, trình bày phần cơ thể được chữa lành, hay trong các hòm nhỏ xác nhận việc đã được cứu thoát khỏi chết. Một cách đặc biệt, các bảng tạ ơn là chứng tá công khai của sự lạ đã xảy ra, một lời cầu nguyện hữu hình, một lời tạ ơn được ghi nhận và liên tục, cùng với biết bao nhiêu chứng thực, nó cũng muốn ám chỉ tính cách liên tục của một sự hiện diện siêu việt, gần gũi, luôn luôn sẵn sàng hoạt động khi các tình trạng xem ra không thể giải quyết được trên bình diện nhân loại.
Hiểu ngầm dưới các mức độ biểu tượng này, các trốn chạy làm xa lạ lệch lạc theo các giải thích Marxist kiểu tư tưởng của ông Gramsci, đảng viên Cộng sản, coi chúng như các ơn ăn cắp được vào phút chót, hay kiểu tôn giáo ma thuật thuộc loại các nền văn hóa thời tiền Kitô, có lẽ là kết quả của ý thức hệ hơn là chứng minh khoa học. Vật tạ ơn ex voto khi được đi kèm với tinh thần tôn giáo tinh tuyền đều thuộc lĩnh vực các vật tạ ơn được làm và được chứng tá qua việc tường thuật của bảng viết. Vì thế nó nằm trong lĩnh vực của nhân đức tôn giáo mà theo Thánh Thomas tiến sĩ nó không phải là việc bắt cóc Thiên Chúa kiểu ma thuật, nhưng như là một yểm trợ ý muốn của con người nhằm làm cho nó trở thành vững chãi trong việc thực hành sự thiện. Khác với các vật tạ ơn ex voto của các tầng lớp thống trị và ngạo mạn diễn tả một ý hướng tốt lành khách quan, nhưng cũng chủ ý khoe khoang sự giàu sang và quyền lực của họ, các vật tạ ơn như một nhà nguyện nhỏ ở đồng quê, một bức tranh tạ ơn và cả vật diễn tả các cơ phận đều có một nội dung tôn giáo đích thật. Trong vật tạ ơn ex voto tỏa thoát ra tinh thần và ngôn ngữ đặc biệt của lòng đạo đức Kitô. Thật thế, trong chúng, lời cầu nguyện biến thành hình ảnh và trở nên đích thực và kiểu diễn tả linh động uyển chuyển của ngôn ngữ cầu nguyện. Nảy sinh từ một trang của sự đớn đau, nó mang dấu vết của một cử chỉ đức tin, tuy có dấu vết lợi lộc nhưng luôn luôn chân thành và nhân bản. Nếu trong việc xây một đền thánh như cử chỉ tạ ơn ex voto có thể có các yếu tố không luôn luôn tinh tuyền như uy tín của các cá nhân hay của các nhóm, thì trong vật tạ ơn ex voto vẽ hay dụng cụ vì sự đơn sơ và nghèo nàn của các phương tiện diễn tả, chúng ta có thể nhận ra lòng biết ơn vô biên và sự phong phú đức tin độc lập với nền tảng khách quan của ơn đã nhận được, bởi vì xác tín khách quan đã đủ để giải thích sự thúc đẩy của lòng biết ơn và của lời khẩn nài. Tuy các vật tạ ơn ex voto hiện diện tại nhiều đền thánh dâng kính các thánh, nhưng chúng đặc biệt nhiều tại các trung tâm thánh mẫu hay các đền thánh dâng kính Đức Mẹ. Thường khi việc xây dựng đền thánh tự nó đã diễn tả việc thành toàn và chứng thực công khai một việc tạ ơn Đức Mẹ. Chẳng hạn, đền thờ Đức Bà Cả ở Roma hay đền thờ Đức Maria Montreal đều bắt nguồn từ dấn thân tôn giáo này.
Truyền thuyết kể rằng, đêm ngày mùng 4 rạng ngày mùng 5 tháng 8 năm 352, Đức Mẹ hiện ra với Đức Giáo Hoàng Liberio và nhà quyền quý Giovanni và truyền xây một đền thờ tôn kính mẹ trên đồi Esquilino, ngay trên đỉnh đồi chỗ có phủ tuyết. Tuy tháng 8 trời Roma rất nóng, nhưng đã xảy ra như vậy, tuyết đã rơi trên đồi Esquilino. Phí tổn xây cất do nhà quý tộc Giovanni trang trải. Gọi là đền thờ Đức Bà Cả vì đây là đền thờ lớn nhất dâng kính Đức Mẹ bên Tây Phương. Nhưng đền thờ còn có ba tên gọi khác nữa là đền thờ Liberiana, gọi theo tên của Đức Giáo Hoàng Liberio, hay đền thờ Đức Bà xuống tuyết, ghi nhớ phép lạ tuyết rơi mùa hè trên đồi Esquilino ngày mùng 5 tháng 8 năm 352. Và tên thứ tư là đền thờ Máng Cỏ, vì bên dưới bàn thờ tuyên xưng đức tin có giữ hai mảnh gỗ lấy từ máng cỏ bên Bethlehem, nơi Chúa Giêsu đã giáng sinh. Đền thờ thứ nhất do Đức Giáo Hoàng Liberio cho xây chỉ còn lại dấu tích sử liệu, ghi rằng Đức Giáo Hoàng đã cho xây một đền thờ dâng kính Đức Mẹ tại nơi xưa kia là trung tâm thương mại do Hoàng đế Augusto xây cho Hoàng hậu Livia. Đền thờ như thấy hiện nay do Đức Giáo Hoàng Sisto III cho xây từ năm 432 trở đi. Vào thế kỷ thứ 12, đền thờ được Đức Giáo Hoàng Eugenio III sửa rộng ra, và được Đức Giáo Hoàng Niccolo IV tu sửa lại. Thí dụ thứ hai là đền thờ Đức Bà Monreale tại Palermo, thủ phủ đảo Sicilia, Nam Italia. Truyền thuyết kể rằng vào cuối hậu bán thế kỷ 12, vua Guglielmo tốt lành lên kế vị cha cai trị đảo Sicilia. Một hôm khi đi săn bắn trong rừng Monreale, nhà vua mệt quá nên nằm ngủ dưới gốc cây Carubo. Trong giấc mơ, nhà vua thấy Đức Mẹ mà ông rất kính mến hiện ra vén mở cho ông một bí mật. Đức Mẹ nói với vua, nơi con đang ngủ có dấu ẩn một kho tàng lớn nhất thế giới, con hãy đào nó lên và xây một đền thờ kính danh mẹ. Nói xong, Đức Mẹ biến mất. Tin tưởng nơi sự mạc khải của Đức Mẹ, vua Guglielmo cho nhổ cây Carubo lên và đào bới chung quanh, nhà vua ngạc nhiên khám phá ra một kho tàng đầy tiền vàng và ông dùng kho tàng ấy để xây nhà thờ dâng kính Đức Mẹ Monreale. Nhà thờ được bắt đầu xây vào năm 1172 và hoàn thành vào năm 1267 và được trang hoàng rất đẹp bởi các bức khảm đá màu của các nghệ sĩ Hy Lạp Byzantine. Nhà thờ chính tòa Monreale là một công trình nghệ thuật và kiến trúc nổi tiếng thế giới. Thí dụ gần với chúng ta hơn là trung tâm Thánh Mẫu Đức Mẹ Lộ Đức. Trong thời gian từ ngày 11 tháng 2 cho tới ngày 16 tháng 7 năm 1858, Đức Mẹ đã hiện ra với chị Bernadette Soubirous 18 lần tất cả tại hang đá Massabielle bên Lộ Đức. Trong các lần hiện ra ấy, Đức Mẹ mời gọi chị sám hối hãm mình, hôn đất và cầu nguyện cho những người tội lỗi hoán cải. Đức Mẹ xin chị nói với các linh mục xây một nhà nguyện và tổ chức rước kiệu tới đây, và nhất là tiết lộ cho chị biết mẹ là đấng vô nhiễm thai. Như thế mẹ Maria xác nhận sự trung thực của tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội đã được Đức Giáo Hoàng Pio IX công bố 4 năm trước đó vào ngày 8 tháng 12 năm 1854.
Thật vậy, lần thứ 10 Đức Mẹ hiện ra là ngày thứ Bảy 27 tháng 2. Hôm đó đã có tới 800-900 người chờ đợi Bernadette. Chị đến hang đá vào khoảng 6 giờ rưỡi. Trong vòng 15 phút, Bernadette lết trên đầu gối và hôn đất nhiều lần. Chị kể lại, bà đã nói với tôi, con hãy hôn đất để đền tội cho những người tội lỗi. Và Đức Trinh Nữ Thánh còn nói thêm, nếu điều đó không khiến cho con ghê tởm và mệt nhọc quá. Hai lần Bernadette ra hiệu cho đám đông cũng làm như chị. Lần thứ hai, đám đông vâng lời. Từ ngày đó, đất và hòn đá thánh tại hang đá Massabielle được phủ đầy các nụ hôn của dân chúng. Cũng trong ngày ấy, bà ban cho thị nhân sứ điệp này, con hãy đi nói với các linh mục xây một nhà nguyện ở đây. Lần thứ 13, Đức Mẹ hiện ra với chị Bernadette là thứ ba mùng 2 tháng 3. Sáng hôm đó, vào giờ như thường lệ, Bernadette đã chỉ thấy Đức Mẹ một chốc lát. Đã có khoảng 3.000 người hạnh phúc được chứng kiến. Đức Mẹ đã lập lại sứ điệp ngày 27 tháng 2. Con hãy đi nói với các linh mục xây một nhà nguyện ở đây. Và lần này Đức Mẹ thêm, mau chóng, cho dù nhỏ tí cũng được, và đi rước kiệu đến đó. Tuy đã 2-3 lần bị cha sở tiếp đón rất tệ trong cùng ngày hôm đó, Bernadette đã có can đảm đến gặp cha sở 2 lần sáng và chiều. Chị đã làm công việc khó nhọc này vì chị yêu Đức Mẹ. Lần thứ 14 Đức Mẹ hiện ra là ngày thứ Tư mùng 3 tháng 3. Nỗi khổ mà Bernadette cảm thấy đã như là một việc đền tội. Và Bernadette đi nói với cha sở. Bà đã mỉm cười khi con nói cha xin một phép lạ. Khi con xin bà cho cây hồng nở hoa, bà lại mỉm cười, nhưng bà muốn có một nhà nguyện. Lần thứ 16 Đức Mẹ hiện ra là ngày thứ Năm 25 tháng 3 lễ truyền tin. Khi chị Bernadette hỏi lần thứ ba, bà tỏ ra nghiêm trang và xem ra khiêm nhường. Rồi bà chắp tay đưa lên ngực và nhìn trời. Sau cùng, bà bỏ tay xuống chậm rãi như trong hình mề đai phép lạ và nghiêng mình về phía tôi, bà nói giọng rất dịu dàng. Ta là đấng vô nhiễm thai. Nhưng mẹ Maria không bỏ đi mà không nói lên một lần nữa ước muốn lớn lao của mẹ. Ta muốn một nhà nguyện nơi đây. Nơi mẹ vô nhiễm đã đến, cần phải có một bàn thờ, nơi Chúa Giê-xu con mẹ có thể ngự xuống, bởi Đức Trinh Nữ đã đến chỉ để ban Chúa Giê-xu. Bernadette đã không hiểu kiểu nói vô nhiễm thai là gì, nhưng cha sở sẽ biết. Vì thế, chị đến gặp cha sở ngay và liên tiếp lặp lại các lời của Đức Mẹ. Chính như thế mà Đức Trinh Nữ đã tự tỏ lộ trước hết cho vị linh mục qua trung gian của Bernadette. Và tin vĩ đại chính Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội đã viếng thăm trái đất, lan ra khắp nơi, tại Lộ Đức, trong các làng lân cận, trong nước Pháp và trên toàn thế giới. Chính cha sở đã khởi công xây đền thờ Lộ Đức như lời Đức Mẹ xin.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Tòa Thánh kêu gọi tôn trọng nhân quyền, tự do, hiến pháp hiện hành và ngưng quốc hội lập hiến mới bầu lên để thay đổi hiến pháp quốc gia. Hồng Kông, trong 8 năm gần đây có khoảng 60.000 người, trong đó có một nửa là người lớn, đã được rửa tội tại giáo phận Hồng Kông sau thời gian dự tòng kéo dài ít nhất 18 tháng. Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, kêu gọi các linh mục noi gương Thánh Gioan Maria Vianney luôn quan tâm đào sâu đời sống nội tâm.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosix tức là 31m38 và 11.945 kilosix tức là 25m21. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.